hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe chương 5, Sự suy sụp Thuộc Linh và Phương pháp cứu vãn. Mời quý thính giả nghe chương 5, chúng tôi xin đọc sau đây. Tóc đầu nó bạc lém đếm mà nó chẳng ngờ. OC chương 7 câu 9. Hỡi Israel, hãy trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là tội lỗi ngươi làm cho ngươi sa ngã. Các ngươi khá lấy lời nói trở lại cùng Đức Giê-hô-va, khá thưa cùng Ngài rằng, xin cất mọi sự gian ác đi và nhậm sự tốt lành, vậy chúng tôi sẽ dâng lời ngợi khen ở môi chúng tôi thay vì con bò đực. Assyri sẽ không giải cứu chúng tôi sẽ không cởi ngựa chiến nữa, không nói với đồ bởi tai chúng tôi làm ra mà rằng, các ngài là thần của chúng tôi, vì ấy là trong ngài mà kẻ mồ côi tìm thấy sự thương xót. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó, ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó, vì cơn giận của ta xây khỏi nó rồi. OC chương 14, từ câu 1 đến câu 4. Chúng ta rất dễ bị mất mối liên lạc sống động với Đức Chúa Trời. Sự mất thăng bằng thuộc linh đó không phải luôn luôn do cố ý. Tuy nhiên, các hậu quả của nó cũng không kém phần tai hại nếu chúng ta không sớm liệu cách đối phó với tình trạng. Lời cầu nguyện trong thơ Hebrew chương 13, câu 20 và câu 21 đã nhằm vào việc chúng ta có thể làm điều đó. Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên trọn vẹn. Ý nghĩa của vế sau cùng là đặt anh em vào tình trạng quân bình thích hợp và có thể được soi sáng bằng thí dụ về một cánh tay bị sai khớp xương. Việc cần thiết là phải gấp rút đặt nó vào tình trạng ăn khớp với phần còn lại của thân thể. Nó chỉ có thể tiếp nhận nguồn sinh lực của toàn thân để thực sự làm nhiệm vụ của nó sau khi việc kể trên đã được thực hiện xong xuôi. Có lẽ nhu cầu thiết yếu của chúng ta hiện nay là phải được đặt trở lại trong tình trạng ăn khớp cân bằng thuộc linh, để chúng ta có thể làm tròn nhiệm vụ thực sự của mình trong thân thể của Đấng Cứu Thế. Sứ điệp dịu dàng nhất trong các sách tiên tri của tiên tri OC đã nhằm vào mục đích vừa kể. Nó xuất phát từ những nơi sâu thẳm của tấm thảm kịch trong gia đình ông, cho nên rất cảm động và dịu dàng. Mấy khúc sách chúng ta vừa đọc đề cập đến chi phái Ephraim được dùng ở đây để ám chỉ toàn thể vương quốc của Israel, mà Ephraim là chi phái ưu thắng và hợp thành phép chẩn bệnh của Đức Chúa Trời, nói lên nguyên nhân sự suy sụp thuộc linh của họ. Tai hại của việc dân mình không trọn vẹn. Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ephraim? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như mốc tan ra vừa lúc sớm mai. OC chương 6 câu 4. Chúng ta sống trong một thời đại mà đặc tính là sự hời hợt, cho nên chúng ta cũng rất dễ tỏ ra hời hợt trong những phản ứng đối với sứ điệp của Đức Chúa Trời. Ít khi chúng ta cho Đức Chúa Trời có đủ thì giờ để đối xử dứt khoát và sâu sắc với chúng ta. Cả trong trường hợp chúng ta biết chắc là mình thất bại và phạm tội, chúng ta cũng không để cho Đức Thánh Linh hành động mạnh mẽ trong ta để khiến chúng ta ghen ghét tội lỗi. Chúng ta chỉ nhìn nhận sơ sài sự phạm tội của mình mà không chịu nghiêm túc giải quyết dứt khoát với nó. Chúng ta hành động dường như mình có thể dùng những giải pháp mới để thay thế cho lòng ăn năn và sự từ chối phạm tội. Đức Chúa Trời đã than phiền rằng sự thiện hảo của Ephraim thật là phù du, nó tan biến như mây buổi sáng, như sương lúc ban mai. Điều quan trọng không phải là chúng ta không ao ước điều tốt đẹp nhất hay cao cả hơn hết, hay là chúng ta không quyết định hành động khá hơn, mà điều quan trọng là những quyết định của chúng ta rất nông nổi, chóng tan. Dường như sự thay đổi lòng dạ của Ephraim đã khiến cho cả Đức Chúa Trời cũng phải lúng túng, ngạc nhiên, khiến Ngài phải thốt lên, ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ephraim? Sự thay lòng đổi dạ, sự hời hợt nông nổi của chúng ta cũng khiến cho Đức Chúa Trời phật lòng y như vậy. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ để tự khích lệ rằng, dưới quyền năng của Đức Thánh Linh, một Simon nông nổi, hời hợt đã được biến đổi thành một Simon kiên định và vững chãi. tai hại của việc nên thánh một phần. Ephraim khác nào bánh chưa quay. Ô-xê chương 7 câu 8. Đây là một bức tranh rất quen thuộc đối với dân Israel. Và nội trợ nào lại khỏi gặp phải cái kinh nghiệm đáng hổ thẹn mà nướng một chiếc bánh chỉ chín bên ngoài mà còn sống bên trong? Chiếc bánh đề cập đến ở đây đã được nướng lên trên vỉ sắt nhưng quên lật lại. Cho nên một bên thì bị cháy hết, còn bên kia thì lại sống. Nhiều người cũng có tính khí y như vậy. Họ phát triển quá mức ở một vài phương diện nhưng lại rất thiếu sót ở một vài phương diện khác. Họ rất tiến bộ trong một số địa hạt nhưng lại chậm trễ ở một vài địa hạt khác. Theo một mức độ nào đó, tất cả chúng ta đều chỉ được nên thánh một phần. Bởi vì chúng ta đã không chịu quay một vài phần nào đó của đời sống chúng ta về phía lửa của Đức Thánh Linh. Có người rất giỏi trong sự hiểu biết Kinh Thánh, nhưng rất kém về ân tứ thuộc linh. Có người thì bản chất rất bao dung, nhưng có tánh nóng nảy. Một số rất am hiểu đạo chính thống, nhưng thiếu tình yêu của đấng cứu thế. Đối với toàn thể chúng ta, thì thực sự chúng ta chỉ phát triển trên một phương diện nào đó mà thôi. Chỉ một mình Đức Chúa Giê-xu mới được thánh hóa trọn vẹn, và có tính khí thật cân đối, quân bình, đầy ân điển và lẽ thật. Trong Ngài, chúng ta thấy sự cân bằng giữa sự thiện hảo và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Không bao giờ người ta có thể bảo rằng Ngài là chiếc bánh chưa quay. Chúng ta thường bị cám dỗ làm quá mức trong những công việc mình thích, nhưng lại bỏ bê những công tác ít được người khác biết hay không thích hợp mấy với mình. Chúng ta có khuynh hướng tô điểm thêm những ưu điểm của chúng ta và bỏ qua những nhược điểm. Nhà học giả rất khao khát bồi dưỡng tâm trí, nhưng lại bỏ mặc thân thể mình. Kinh Thánh dạy chúng ta phải bồi dưỡng những nhược điểm trong tính tình của chúng ta để chúng ta có thể trở nên trọn vẹn, hoàn toàn trong mọi sự theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Sự kiện đáng khích lệ chúng ta ấy là ngọn lửa bên dưới chiếc bánh vẫn còn cháy. Vẫn còn có thì giờ để chúng ta trở chiếc bánh lại. Để việc nướng bánh được hoàn tất, chúng ta phải quay phần bất toàn, chưa hoàn tất của cá tính chúng ta về phía ngọn lửa của Đức Thánh Linh và để cho Ngài thánh hóa chúng ta trọn vẹn. Tai hại của việc không phân rẽ hoàn toàn. Ephraim say mê thần tượng, hãy đẩy mặt nó. Ô-xê chương 4 câu 17. Ephraim xen lộn với các dân khác, chương 7 câu 8. Có những phân rẽ sai lầm khiến chúng ta mất liên lạc với người thế gian và không thể tiếp xúc với họ để đưa họ trở về với đấng cứu thế. Khi Chúa Giê-xu phán, các ngươi là muối của đất, Ngài không có ý nói về một đĩa muối để riêng ra một bên và một đĩa thịt để riêng bên kia. Ngài chẳng bao giờ gợi ý rằng tín đồ đấng cứu thế phải tự cô lập hóa và phó mặc thế gian cho ma quỷ. Chính Ngài đã bị người Pha-ri-si chỉ trích bởi vì Ngài không chịu thực hành lối phân rẽ đó. Họ nhạo báng Ngài, người này tiếp những kẻ có tội và ăn chung với họ. Tuy nhiên, có một sự phân rẽ chẳng những rất đúng mà còn bắt buộc nữa. Ephraim phải phân rẽ với hình tượng, phải phân rẽ với các dân vô đạo. Câu Kinh Thánh đề cập đến mối liên hệ giữa Ephraim và các hình tượng của họ thường bị đọc sai, dường như là Đức Chúa Trời bảo, thôi được, nếu Ephraim muốn thờ hình tượng thì họ cứ thờ, ta sẽ không nói gì hết. Nhưng đúng ra thì Đức Chúa Trời không nói như vậy. Lời than thở của Đức Chúa Trời là, hỡi Ephraim, thế nào ta bỏ được ngươi? Ô-xê chương 11 câu 8. Không phải là Đức Chúa Trời sắp bỏ Ephraim, nhưng Ngài đang cảnh cáo Giu-đa, đừng theo gương xấu là thờ lại hình tượng của Ephraim. Nếu nó có đeo đuổi hình tượng thì ngươi đừng noi theo, nhắm mắt bước theo kẻ khác, đi vào thế gian hay chấp nhận những tiêu chuẩn hạ cấp thì thật là dễ dàng. Lời cảnh cáo của Đức Chúa Trời là hãy để mặc nó. Có những liên hệ với thế gian mà chúng ta phải cắt đứt, nhưng nó phải là sự phân rẽ để biệt riêng chứ không phải là việc tự cô lập hóa. Chúa chúng ta vốn phân rẽ với tội nhân, nhưng sự phân rẽ của Ngài có tính cách đạo đức, thuộc linh chứ không phải là thuộc thể.
Sức tin trong con là do Cha, sức tin trong con từ nơi Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến mãi sau. Sức tin trong con là do Cha, sức tin trong con từ nơi Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến mãi sau và muôn đời. Trên thiên cung có mong ai ngoài Ngài? Tại trường giang có nghe. chân lý Ngài, lại vẫn soi trong tâm con. Sức thiêng trong con là do Cha, sức thiêng trong con từ đời Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến mãi sau. Sức thiêng trong con là do Cha, sức thiêng trong con từ nơi Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến mãi sau. Và muôn đời
trên thiên cung con mong ai ngoài Ngài, tay chân rằng con yêu thương ước muốn khát khao ai ngoài Chúa.
Nhiều lần con lỗi lầm chân lý Ngài, lại bừng soi trong tâm con. Sức thiêng trong con là do Cha, sức thiêng trong con từ nơi Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến mãi sau. Sức thiêng trong con là do Cha, sức thiêng trong con từ nơi Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến mãi sau và muôn trong con từ nơi Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến mãi sau. Sức thiêng trong con là do Cha, sức thiêng trong con từ nơi Chúa đấng ban cho năng lực tươi mới trong tâm con cho đến.
Phương thuốc chữa trị của Đức Chúa Trời, tai hại của sức tàn phá mà chúng ta không hay biết. Các dân ngoại đã nuốt sức mạnh nó mà nó không biết. Tóc đầu nó bạc lém đếm mà nó chẳng ngờ. Ô-xê, chương 7, câu 9. Tóc hoa râm, dấu hiệu của sự suy nhược sức lực thể xác đến mà chúng ta không ngờ, không biết. Mỗi đêm, chỉ có một vài sợi tóc bị bạc. Sự suy sụp thuộc linh không nhất thiết được chúng ta ý thức, cũng không nhất thiết xảy ra thình lình. Sự bội đạo thường không phải là do cố ý hay do chúng ta quyết định. Khải tượng và lòng sốt sắng thuộc linh thường có khuynh hướng suy giảm. Sự suy sụp của Ephraim đã bắt đầu bằng một sự kết hợp bất khiết đưa đến việc thờ hình tượng. Assyria sẽ không giải cứu chúng tôi sẽ không cởi ngựa chiến nữa, không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra mà rằng các ngài là thần của chúng tôi. Ô-xê chương 14 câu 3. Sự thờ hình tượng luôn luôn đưa đến tình trạng vô đạo đức, vô luân lý, mà hậu quả là làm suy yếu cả cơ cấu quốc gia. Lời cảnh cáo thật là rõ rệt, và chúng ta phải chịu khó tìm xem những dấu hiệu già trước tuổi có xuất hiện trong đời sống thuộc linh của chúng ta không. Rất có thể, chúng ta chỉ giữ được bề ngoài bình thường, nhưng bên trong, sự sa sút thuộc linh đã khá trầm trọng. Sự kiện chúng ta không hề biết về tình trạng thực sự của mình có thể là hậu quả của việc chúng ta không chịu tự soi mình vào chiếc gương là lời Đức Chúa Trời. Tấm gương ấy sẽ chỉ cho chúng ta thấy sự dị biệt đáng sợ giữa phần lý tưởng và phần thực tại. Nếu chúng ta chịu khó nhìn vào đó, sự bội đạo thường bắt đầu lúc chúng ta quá bận rộn đến nỗi không tự đo lấy mình theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã đặt ra.
Tấm thảm kịch của trường hợp Ephraim là nó không biết. Samson không biết rằng Đức Giê-hô-va đã lìa khỏi mình. Đó là một điều không biết bi thảm và không cần thiết. Phương pháp hữu hiệu và dứt khoát duy nhất để trừ tóc bạc không phải là nhuộm chúng, nhưng là phải nhổ tận gốc. Các tín đồ đấng cứu thế tại Corinto đã được lệnh: hãy làm cho mình sạch mọi sự dơ bẩn phần xác thịt và phần thần linh. Corinto thứ nhì, chương 7, câu 1. Có một sự tẩy sạch, một sự cất đi mà Đức Chúa Trời không thể nào làm thay cho chúng ta. Chỉ sau khi chúng ta làm xong phần của mình, Ngài mới có thể trả lời: ta sẽ làm sạch hết mọi ô uế và mọi thần tượng của các ngươi. Ê-xê-chiên chương 36, câu 25. Phương thuốc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không ngừng lại sau khi chẩn bệnh, mà còn ân cần kê đơn trị bệnh đối với chúng ta cũng như đối với Ephraim. Trước hết, Ngài đề nghị sự ăn năn, không phải là một sự xưng tội mơ hồ và tổng quát, nhưng là một sự dốc đổ đặc thù và cá nhân của một tâm tư thống hối. Khá lấy lời nói thưa cùng Ngài rằng: xin cất mọi sự gian ác đi. Ô-xê chương 14 câu 2. Chính cá nhân chúng ta đã phạm tội, cho nên chúng ta phải kể tên từng tội một trước mặt Ngài. Đó là một điều hợp lý. Rồi phải có sự từ chối những liên minh gây rắc rối. Sự hủy phá của Ephraim là do liên minh với những người Assyri tàn bạo và nhờ vào sức mạnh của chiến mã bị cấm của Ai Cập. Những liên minh như thế phải được giải quyết dứt khoát. Phải nói: Assyri sẽ không còn cứu chúng tôi sẽ không cởi ngựa chiến nữa. Ô-xê chương 14 câu 3. Rồi phải hoàn toàn cự tuyệt các hình tượng, cũng không nói với đồ bởi tay chúng tôi làm ra mà rằng: các ngài là thần của chúng tôi. Ô-xê chương 14 câu 3. Đức Chúa Trời sẽ chẳng dung nhận bất cứ một vật gì trong đời sống muốn chiếm lấy chỗ cao tốt vốn là chỗ thuộc quyền độc chiếm của Ngài. Sau cùng, Ngài khuyên Ephraim trở lại cùng Đức Giê-hô-va, và khi họ trở lại, Đức Chúa Trời sẵn lòng tha thứ đã dành cho họ một sự tiếp đón nồng hậu biết bao. Ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó, ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó, vì cơn giận của ta đã xây khỏi chúng nó rồi. Ô-xê chương 14 câu 4. Kết quả phước hạnh. Trong số các phước hạnh của việc tái lập sự tương giao và quân bình mà Đức Chúa Trời đã hứa, có ba phước hạnh nổi bật. Ngài hứa ban cho sự tươi mới: ta sẽ như là sương mốc cho Israel, chương 14, câu 5. Sự thiện hảo hời hợt đã tan như sương sớm của Ephraim, được thay thế bằng sương mốc tươi mát của Đức Chúa Trời. Bên Đông Phương, sương mốc là nguồn mạch của sự hồi sinh. Nếu không có nó, loài thảo mộc sẽ chết hết. Nó không phải là một xa xí phẩm, nhưng là một vật phẩm tối cần thiết. Đời sống trước kia khô khan, hoang vắng, nay được tái lập quân bình, sẽ ngập tràn sương mốc và trở nên tươi mới. Mọi sự đều trở nên mới do sự làm mới lại của Đức Thánh Linh, và sương mốc nhận được cũng trở thành sương mốc chia sẻ cho kẻ khác. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân như giọt mốc đến từ Đức Giê-hô-va. Mi-chê chương 5 câu 6. Đời sống của chúng ta phải vừa tươi mới mãi mãi, vừa liên tục làm tươi mới người khác. Rồi sự tươi mới của sương mốc khiến cho bông hoa tỏa ra hương thơm. Sự tươi mới và hương thơm đi đôi với nhau. Khi nắng hạn, hoa cũng không có hương thơm. Qua lời của Ô-xê, lời hứa cho dân Israel là: chúng nó sẽ tỉnh lại và mùi thơm chúng nó sẽ như rượu Liban. Ô-xê chương 14 câu 7. Hương thơm là một chất thấm thía, nhưng nếu nó vắng bóng là người ta nhận ra ngay, và khi nó hiện diện thì không ai lầm lẫn được. Khi các môn đồ sống chung với Đức Chúa Giê-xu, họ ra đi và hương thơm của Ngài tỏa ra chung quanh, đến nỗi người khác không bao giờ lầm lẫn vì họ biết các môn đồ này từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể nào chôn giấu hương thơm của Ngài, nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong đấng cứu thế luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Vì chúng tôi ở trước mặt Đức Chúa Trời là mùi thơm của đấng cứu thế, ở giữa kẻ được cứu và ở giữa kẻ bị hư mất. Côrintô thứ nhì, chương 2, câu 14 và câu 15. Nhưng sự tươi mới và hương thơm, dầu rất đẹp đẽ, tự chúng vẫn chưa phải là cứu cánh. Sự kết quả là cứu cánh của mọi vật trong cõi thiên nhiên. Ô-xê cho chúng ta biết rằng, cùng một Đức Giê-hô-va đã ban sương mốc và làm phát sinh hương thơm cũng khiến cho sự kết quả xuất hiện. Bởi ta mà sanh ra hoa trái người. Ô-xê chương 14, câu 8. Chiếc nhánh gãy vì không được hòa hợp với cây, chẳng bao giờ sanh được trái tốt. Người tín hữu không kết hợp với Đức Chúa Trời một cách đứng đắn cũng không thể nào sanh ra bông trái của Thánh Linh. Nhưng một khi sự kết hợp đúng đắn được phục hồi, thì người ấy sẽ kết quả cho Đức Chúa Trời.
Thay Ngài sẽ gánh thay nhọc nhằn. Nỗi nhọc nhằn.